chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thứ ba ngày 25 tháng 7 năm 2023. Chúng tôi xin điểm những tin chính trong chương trình. Đề xuất gia hạn thời gian giải ngân vốn AFD của dự án kè bờ sông Cần Thơ ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ.
Theo lịch thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học, thí sinh thành phố Cần Thơ thực hiện đăng ký từ 0 giờ ngày 5 tháng 8 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8.
Bão Doksuri đang áp sát bờ biển Đông với sức gió mạnh cấp 15 giật cấp 17.
Công bố đường dây nóng xử lý tài xế taxi dù gian lận cước tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Bộ Công Thương khuyến cáo trong bối cảnh thị trường gạo thế giới đang biến động, giá lúa trong nước và giá xuất khẩu gạo cũng biến động tương tự, cần thận trọng trong giao dịch xuất khẩu gạo.
Trong phần tin thế giới, 24.000 người chết liên quan đến bạo lực súng đạn tại Mỹ tính từ đầu năm đến nay.
Và bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại Bến Lức, Long An, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra tiến độ thi công dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, điểm nút giao với tuyến đường cao tốc Bến Lức, Long Thành. Chúng tôi sẽ cập nhật chi tiết về sự kiện này trong chương trình thời sự trực tiếp lúc 17 giờ 30 phút chiều nay. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có công văn gửi Bộ Tài chính về việc gia hạn thời gian giải ngân hiệp định vay vốn AFD, cơ quan phát triển Pháp, dự án kè bờ sông Cần Thơ ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ.
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đề xuất gia hạn thời hạn rút vốn cho dự án kè bờ sông Cần Thơ ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ theo phương án 2 do AFD gợi ý tại văn bản số D512 ngày 27 tháng 4 năm 2023 với đề xuất cho kỳ vốn B với hạn rút vốn là ngày 31 tháng 12 năm nay với số vốn đề nghị là 125,794 tỷ đồng, tương ứng với kế hoạch vốn ODA năm 2023 của dự án đã được bố trí. Trường hợp dự án được chấp thuận gia hạn thời gian giải ngân hiệp định vay vốn AFD, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cam kết chịu trách nhiệm bố trí nguồn để thanh toán các loại phí, chi phí phát sinh do việc gia hạn vốn. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, hiện nay tổng giá trị thực hiện của 4 gói thầu xây lắp của dự án kè bờ sông Cần Thơ ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ trên 398 tỷ đồng, đạt 79,51%. Tổng giá trị giải ngân trên 370 tỷ 600 triệu đồng, đạt 73,9%. Trong đó, thanh toán khối lượng hoàn thành là 348,884 tỷ đồng, vốn ODA là trên 317 tỷ 600 triệu đồng, vốn đối ứng là hơn 31 tỷ 200 triệu đồng, số dư tạm ứng là 21 tỷ 800 triệu đồng. Hiện dự án còn 571,5 mét chưa bàn giao mặt bằng, địa bàn quận Ninh Kiều là 481,5 mét, địa bàn quận Cái Răng là 90 mét. Dự án còn 197 trên 343 nền chưa bàn giao thực địa cho các hộ dân thuộc địa bàn quận Ninh Kiều. Trong đó, khu tái định cư thuộc khu đô thị 2, bên đường Nguyễn Văn Cự bố trí 152 nền hiện nay đã hoàn thành xây dựng hạ tầng, sẽ bàn giao cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong tháng 7 này. Khu tái định cư Ninh Kiều, phường An Bình dự kiến bố trí 45 nền, dự kiến sẽ hoàn thành bàn giao trong tháng 8 tới. Trước đó, tại cuộc họp với Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vào ngày 8 tháng 7 vừa qua, đối với các vướng mắc về phê duyệt bố trí tái định cư cho người dân, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cam kết sẽ sớm giải quyết về bàn giao mặt bằng cho dự án chậm nhất trong tháng 9 năm nay.
Đối với phần mặt bằng đã bàn giao, các nhà thầu đang khẩn trương tiếp tục triển khai thi công các hạng mục tại các vị trí có thể thi công trên công trường. Đối với phần mặt bằng chưa được bàn giao, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương bàn giao mặt bằng chậm nhất trong tháng 9 tới. Chủ dự án là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố chỉ đạo đôn đốc các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị để thi công công trình đảm bảo hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Thưa quý vị, vào hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão Doksuri cách đảo Luzon, Philippines khoảng 230 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, tức là từ 167 đến 183 km/h, giật trên cấp 17.
Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, bão Doksuri có khả năng mạnh thêm. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ mạnh cấp 13-15, giật cấp 17. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ bão suy yếu dần.
Từ chiều nay, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Từ chiều và đêm ngày mai mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 13, giật cấp 16, biển động dữ dội. Còn vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao từ 5 đến 7 mét.
Do tác động của bão, từ hôm nay vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Từ chiều và đêm mai tăng lên cấp 7, cấp 8. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 14, biển động dữ dội. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét. Trong ngày và đêm nay, vùng biển từ Ninh Thuận đến Bình Thuận, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa, có gió cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét rưỡi.
Ngoài ra, trong ngày và đêm nay, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn ngày và đêm mai, vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét. Vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, từ chiều và đêm tăng lên cấp 7, cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 14, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét. Độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.
Trên đất liền, từ hôm nay đến đêm mai, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, mưa lớn tập trung vào chiều và đêm. Chiều và tối nay, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Cảnh báo mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận còn có khả năng kéo dài trong 1-2 ngày tới. Độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá ở cấp 1.
Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố số điện thoại, đường dây nóng xử lý tình trạng taxi dù gian lận giá cước tại sân bay Tân Sơn Nhất, đó là 028 3920 3333 hoặc 069 318 7521.
Theo đó, để phản ánh tình trạng xe taxi gian lận giá cước, người dân có thể gọi điện vào số điện thoại đường dây nóng. Chúng tôi sẽ được nhắc lại một lần nữa là 028 3920 3333 hoặc 069 318 7521. Bên cạnh việc công bố số đường dây nóng, trong thời gian tới lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát để xử lý taxi vi phạm dừng đỗ đón trả khách trái phép xung quanh khu vực sân bay. Trước đó, sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện nhiều trường hợp taxi dù gian lận giá cước với hành khách, gây mất an ninh trật tự.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học năm 2023.
Theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thí sinh sẽ phải hoàn thành việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trước 17 giờ ngày 30 tháng 7 và thực hiện nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến từ ngày 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8 năm 2023. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp Văn phòng Chính phủ chuẩn bị hạ tầng kết nối và thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển vào đại học thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia với 17 kênh thanh toán trực tuyến chính của cả nước.
Để đảm bảo an toàn, thuận lợi, tránh hiện tượng quá tải trong quá trình thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ đăng ký xét tuyển theo các tỉnh, thành phố nơi thí sinh đã nộp hồ sơ. Theo đó, thành phố Cần Thơ cùng với một số tỉnh thành thực hiện từ 0 giờ ngày 5 tháng 8 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8 gồm Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Quý vị thân mến, học sinh trên địa bàn quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đang trải qua một mùa hè nhiều lý thú khi được tham gia các hoạt động trải nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng, ôn luyện kiến thức. Đây là nỗ lực của ngành giáo dục địa phương nhằm giúp các em có kỳ nghỉ hè an toàn, bổ ích. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Lê Thúy.
Dù đang ngày hè, nhưng trường tiểu học An Thế 1 lúc nào cũng sôi động trộn rịp. Các lớp học đàn guitar, đàn organ, thanh nhạc cứ ngân vang giai điệu trong sự say sưa hào hứng của học sinh. Ở sân trường, các võ sinh taekwondo cũng nhiệt huyết không kém. Đây là các lớp dạy kỹ năng do đoàn phường An Thới phối hợp với các trường trên địa bàn phường và nhà tài trợ tổ chức. Em Hồ Hoàng Minh Anh và em Nguyễn Bảo Trâm tham gia các lớp năng khiếu tại trường tiểu học An Thế 1, quận Bình Thủy, chia sẻ.
Bình thường em muốn học guitar là em phải đóng tiền, nhưng mà thông qua lớp miễn phí này em vẫn học được guitar. Thì cô đã dạy em rất là nhiệt tình. Em cảm thấy rất là vui, biết ơn thầy cô đã mở lớp miễn phí này. Sau lớp học guitar này, em mong muốn là đàn được một bài hát nào đó, đàn cho bà em nghe. Đó là niềm vui nho nhỏ em muốn dành tặng cho bà của em.
Sở thích của con là ca hát và đánh đàn. Con đến với lớp học và muốn tìm kiếm được cái năng khiếu của mình và đồng thời phát huy cái năng khiếu đó. Dạ, con muốn ước mơ thành ca sĩ hoặc cái gì đó liên quan tới nghệ thuật.
Anh Nguyễn Hoàng Kiệt, bí thư đoàn phường An Thới, quận Bình Thủy cho biết.
Để cho các bạn thanh thiếu nhi của phường An Thới vừa học vừa chơi nhưng mà cũng mang lại nhiều cái điều bổ ích và tạo cái sự quan tâm cho phụ huynh hơn, thì đoàn thanh niên phường An Thới cũng đã tổ chức nhiều cái hoạt động rất là ý nghĩa thiết thực. Và trong đó nhấn mạnh hai hoạt động. Thứ nhất là bồi dưỡng về năng khiếu cho thanh thiếu nhi. Còn thứ hai là bồi dưỡng về tinh thần yêu nước và giáo dục cho thế hệ trẻ được sống có lý tưởng, sống tự hào hơn bằng những cái việc làm, những hành động thiết thực.
Còn ở trường tiểu học Bình Thủy, có lẽ đáng nhớ với học sinh mùa hè này chính là những hoạt động trải nghiệm kỹ năng. Có 180 học sinh đăng ký tham gia hoạt động hè tại trường. Tất cả các em đều được ôn lại nội dung kiến thức đã được học. Trong đó có 130 em đăng ký tham gia các hoạt động trải nghiệm ngoại khóa như chơi cầu lông, bóng rổ. Đặc biệt là gian bếp trải nghiệm của trường luôn đỏ lửa. Cô Trần Ngọc Hưng, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Bình Thủy, quận Bình Thủy, nói.
Thông qua cái hoạt động dạy hè thì cũng hỗ trợ cho phụ huynh một phần nào về cái vấn đề giữ trẻ trong hè. Các em vừa ôn bài và vừa học vừa chơi thì phụ huynh gửi con ở trường thì phụ huynh sẽ an tâm hơn khi mà để trẻ ở trường.
Cô Lê Thị Hường, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Bình Thủy cho biết, ngay khi sắp kết thúc năm học, phòng đã xây dựng kế hoạch hè, chỉ đạo các trường trên địa bàn quan tâm rà soát nhu cầu của cha mẹ học sinh để tổng hợp và có phương án phù hợp. Các trường đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên tình nguyện tham gia dạy hè và sự tự nguyện của cha mẹ học sinh sẽ triển khai các hoạt động hè cho học sinh. Tất cả trên tinh thần tự nguyện, không áp đặt, bắt buộc. Cô Lê Thị Hường, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo quận Bình Thủy cho biết thêm.
Trong cái tổ chức hoạt động hè thì chủ yếu là dành để cho các em được vui chơi, giải trí và tham gia các hoạt động. Thì các cô đi sâu vào các cái hoạt động trải nghiệm trong nhà trường. Thứ nhất là bây giờ rèn cho các em cái làm quen với môi trường học tập. Đối với học sinh lớp 1 thì làm quen với cái môi trường học tập ở trường tiểu học. Cái thứ hai nữa là các cô sẽ giáo dục cái kỹ năng sống, giới thiệu về nhà trường nè, giới thiệu về truyền thống của địa phương nè. Rồi song song đó thì các cô sẽ tổ chức các cái câu lạc bộ theo sở thích của các em.
Hè này có khoảng 3.000 học sinh tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức. Ngoài ôn tập kiến thức, các trường chú trọng giáo dục kỹ năng sống, giới thiệu về truyền thống địa phương, tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ theo sở thích như nội trợ, âm nhạc, tiếng Anh. Đặc biệt các trường đi sâu vào nội dung như xóa mù bơi nhằm giúp phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho học sinh. Nổi bật là ở trường tiểu học Trà Nóc 2, với đặc thù có khu công nghiệp, con em của công nhân đông, nhà trường thường xuyên mở các lớp dạy bơi cho học sinh. Em Trần Ngọc Bảo Trân, trường tiểu học Trà Nóc 2, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, nói.
Việc bơi thì giúp có sức khỏe và lúc mà có thể giúp mọi người. Lúc mà con tập với mấy anh chị đã đi thi thì con thấy rất vui.
Cô Đỗ Thị Ngọc Quý, tổ trưởng tổ bộ môn giáo dục thể chất, trường tiểu học Trà Nóc 2, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, cho biết thêm.
Về cái giáo dục cho các em về phòng chống tai nạn đuối nước là thầy cô đều quan tâm và đều nhắc nhở các em thường xuyên giáo dục giúp em. Rồi thông qua đó là hàng năm đều mở lớp bơi để xóa mù bơi cho các em.
Có nhiều cách để học sinh trải qua một mùa hè, trong số đó lo ngại nhất là việc các em đắm chìm vào không gian mạng qua màn hình TV, điện thoại di động. Hoặc khi cha mẹ phải đi làm, trẻ em ở nhà một mình đối diện với nhiều rủi ro tai nạn thương tích. Vậy nên, việc chăm lo cho học sinh một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa với nhiều hoạt động an toàn bổ ích là điều thật sự cần thiết. Các hoạt động hè sôi nổi trên địa bàn quận Bình Thủy đã tạo điều kiện để các em vừa vui chơi, nghỉ ngơi, vừa học được những kỹ năng hữu ích nhằm phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần.
Mưa nhẹ nhàng trở về trên phố em, mưa hiền hòa. Chiều qua sân trường em, mùa hè lắng tiếng hát của tuổi thơ bên những hàng cây xanh theo tháng năm. Phố trẻ lại vì chiều nay có mưa, khắp lối về phường hồng vui trong thơ ngây. Mùa hè đến hát cho mình yêu thương, để nụ cười vẫn nở theo em từng ngày. Cơn mưa hè đầy cùng những nhớ mong, cơn mưa hè đợi chờ trong thiết tha, mưa trở lại cùng niềm vui đã xa. Cơn mưa về gọi em ngân vang khúc nhạc, cơn mưa hè đầy cùng những nhớ mong, cơn mưa hè đợi chờ trong thiết tha, mưa trở lại cùng niềm vui đã xa.
Và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Sáng nay, Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền tổ chức hội thao chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2023 và chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Cần Thơ lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Phóng viên Thái Hằng đưa tin từ hội thao.
Thưa quý thính giả, với tinh thần vui tươi, hào hứng, đoàn kết, nỗ lực thi đấu hết mình, gần 100 vận động viên là các công đoàn viên đến từ 7 xã thị trấn và các ban ngành huyện chia làm 8 đội sôi nổi tranh tài ở hai môn thi đấu gồm bóng đá mini và chạy xe gắn máy chậm. Anh Lê Minh Sơn, công đoàn viên xã Tân Thới, huyện Phong Điền có mặt tại hội thao chia sẻ.
Thì hôm nay đại diện cho các cái công đoàn viên trong địa bàn huyện tham dự cái hội thao chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Thì bản thân rất là vui và phấn khởi nhờ có cái hội thao này tạo được cái không khí vui tươi cũng như là tạo tinh thần đoàn kết giữa các cái công đoàn viên trên địa bàn huyện cũng như là nâng cao sức khỏe để mà sau những cái giờ mà làm việc mệt nhọc thì sẽ hiệu quả hơn trong cái công tác.
Được biết là sau một ngày thi đấu thì ban tổ chức sẽ trao các giải nhất nhì ba cho các đội đạt giải ở mỗi môn thi đấu. Qua đây tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, tạo động lực thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, xây dựng huyện Phong Điền ngày thêm giàu đẹp. Thú vị, phát huy tính năng động sáng tạo, tinh thần làm chủ và ý thức trách nhiệm của công nhân viên chức lao động. Thời gian qua, Liên đoàn Lao động và các công đoàn cơ sở quận Ô Môn đã tích cực tổ chức, duy trì phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo, gắn với nghiên cứu khoa học. Nhiều đề tài sáng kiến sáng chế đã được áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả trong công việc. Công đoàn Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và phóng viên Thúy Loan sẽ giới thiệu ngay sau đây.
Nhiều đề tài sáng kiến sáng chế được công đoàn viên của bệnh viện nghiên cứu và áp dụng vào thực tế, mang lại lợi ích thiết thực cho đơn vị, góp phần vào việc chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Hà Hữu Mèo, Chủ tịch công đoàn Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn cho biết.
Hưởng ứng phong trào phát động phong trào thi đua của Liên đoàn quận cũng như đảng ủy ban đốc bệnh viện thì hầu hết là các cái công đoàn viên của công đoàn Bệnh viện Đa khoa hưởng ứng cái phong trào nghiên cứu khoa học sáng kiến sáng chế thì trong 5 năm qua thì cũng có được 40 cái đề tài nghiên cứu khoa học và 9 cái sáng kiến sáng chế được Sở Y tế công nhận.
Cử nhân Quỳnh Hữu Sơn, Phó trưởng khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa quận là chủ nhiệm thực hiện các đề tài sáng kiến sáng chế đạt loại giỏi. Điển hình là sáng kiến tạo bộ rửa phim X-quang di động không sử dụng phòng tối. Trước đó, anh cùng hai cộng sự Đinh Quốc Việt và Nguyễn Quốc Hồng thực hiện sáng kiến cải tiến quy trình hoạt động phòng X-quang Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác khám và điều trị cho bệnh nhân. Đây cũng là đề tài đã giúp anh nhận được bằng lao động sáng tạo năm 2021 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng. Cử nhân Quỳnh Hữu Sơn nói:
Đây là một trong những đề tài thiết thực cũng như tâm đắc của khoa cũng như bản thân tôi. Do sử dụng là cái bộ rửa phim này không cần sử dụng phòng tối, vì phòng tối thì cũng phải chiếm diện tích cũng khá nhiều và thời gian chờ đợi của bệnh nhân cũng lâu. Còn cái hệ thống quang di động này thì chúng tôi có thể để bất cứ nơi đâu gần nơi chụp bệnh nhân, và do đó sẽ giảm thiểu được thời gian chờ đợi cũng như chi phí, và kết quả cho khoa lâm sàng được điều trị nhanh chóng, chính xác, hiệu quả hơn.
Bà Bùi Thanh Hà, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận cho biết thêm:
Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ công nhân viên chức lao động của quận thực hiện được 5.919 đề tài sáng kiến sáng chế, trong đó thì có 4 đề tài được Tổng Liên đoàn tặng bằng lao động sáng tạo. Trong đó thì đơn vị Bệnh viện Đa khoa Ô Môn là đơn vị có nhiều đề tài sáng kiến sáng chế nhất.
Trong năm 2023 này, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn tiếp tục phát động thi đua mạnh mẽ trong đoàn viên công đoàn, góp phần phấn đấu giữ vững danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc nhiều năm liền. Bác sĩ chuyên khoa 1 Hà Hữu Mèo, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn thông tin thêm:
Công đoàn viên của Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Ô Môn thì rất là nhiệt tình hưởng ứng trong cái phong trào nghiên cứu để giúp ích cho trong cái công tác chẩn đoán điều trị cũng như phục vụ cho bệnh nhân ngày càng tốt hơn. Năm nay cũng đã đăng ký là 13 cái đề tài nghiên cứu khoa học, nó thì cũng đang chuẩn bị trình qua hội đồng để mà xét duyệt. Về công đoàn viên để tham gia trong năm nay thì cũng trên dưới khoảng 40 công đoàn viên.
Sáng nay, Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã thông tin với báo chí về việc tổ chức chương trình chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào tối ngày 29 và 30 tháng 7 tới, với số khán giả dự kiến lên tới 67.000 người.
Theo đó, chương trình lưu diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink tại Hà Nội vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch và không có việc dừng hay hủy như nhiều tin đồn đoán trước đó lan truyền trên mạng xã hội. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, chương trình chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023 là sự kiện văn hóa mang tính quốc tế có quy mô lớn. Chương trình đã được tổ chức tại nhiều nước trên thế giới, và nếu được tổ chức thành công tại Hà Nội sẽ góp phần nâng cao hình ảnh Hà Nội Việt Nam, điểm đến an toàn thân thiện của bạn bè thế giới, quảng bá du lịch, khẳng định năng lực tổ chức sự kiện lớn của Việt Nam, đồng thời là cơ hội để Hà Nội giao lưu phát triển công nghiệp văn hóa theo nghị quyết số 09 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Cũng theo thông tin của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cung cấp, chương trình chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày 29 tháng 7 với khoảng 36.000 khán giả và ngày 30 tháng 7 là với khoảng 31.000 khán giả. Hiện Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho các sở ngành địa phương, chỉ đạo Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn, Sở Y tế xây dựng phương án đảm bảo y tế phòng chống dịch. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đề xuất các đơn vị cung cấp thông tin về các quy định, hướng dẫn cần thiết cho khán giả tham dự chương trình để sự kiện diễn ra thành công. Bộ Công Thương khuyến cáo, trong bối cảnh thị trường gạo thế giới đang biến động, giá lúa trong nước và giá xuất khẩu gạo cũng biến động tương tự.
Thưa quý vị, Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất trên thế giới, cung cấp hơn 40% gạo xuất khẩu toàn cầu, tuần qua đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu hầu hết các loại gạo trắng không thuộc nhóm giống Basmati. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh mùa mưa bắt đầu muộn, làm ảnh hưởng tới mùa màng và dấy lên lo ngại thiếu hụt sản lượng. Đây được xem là biện pháp mở rộng hơn so với lệnh cấm xuất khẩu gạo được New Delhi ban hành tháng 9 năm ngoái. Như vậy, gần 60% lượng gạo xuất khẩu của Ấn Độ sẽ bị tác động từ lệnh cấm xuất lần này. Hiện giá gạo thế giới đang dao động quanh mức cao nhất trong 11 năm qua. Dự báo giá gạo còn có thể tăng cao nữa sau lệnh cấm ngay lập tức của Ấn Độ do thị trường lo ngại thiếu hụt nguồn cung. Tuy nhiên, cảnh báo lo ngại về thị trường giá gạo cũng đã được đưa ra, trong đó có Thái Lan.
Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết lệnh cấm của Ấn Độ có thể khiến các nhà máy xay xát gạo và các nhà xuất khẩu gạo của nước này trì hoãn các đơn đặt hàng gạo để đánh giá tác động. Điều này có thể dẫn đến giá gạo nội địa có thể tăng 10%. Giá gạo 5% tấm của Thái Lan hiện đã lên 545 đô la Mỹ một tấn, mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2021, từ mức 515 đô la một tấn vào tuần trước. Một số thương nhân tại Thái Lan và Singapore dự báo giá gạo có thể tăng thêm từ 50 đến 100 đô la một tấn hoặc hơn nữa trong thời gian tới.
Tại thị trường trong nước hôm qua, giá gạo xuất khẩu 5% tấm được chào bán ở ngưỡng là 533 đô la Mỹ một tấn, so với đầu tuần trước cũng đã tăng tới 15 đô la một tấn. Theo nhiều nhà quan sát, đây là mức cao nhất trong vòng 12 năm qua. Tại đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa cũng tăng và thị trường gạo nội địa cũng khá sôi động. Trước bối cảnh này, Bộ Công Thương cũng đưa ra khuyến cáo đến Hiệp hội Lương thực và các doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Bộ Công Thương khuyến cáo trong bối cảnh thị trường gạo thế giới đang biến động, giá lúa trong nước và giá xuất khẩu gạo cũng biến động tương tự, các doanh nghiệp nên thận trọng trong việc ký kết các hợp đồng. Bộ cũng đề nghị thương nhân duy trì mức dự trữ lưu thông theo quy định, góp phần bình ổn giá lúa gạo tại thị trường trong nước và đảm bảo an ninh lương thực. Tính đến nay, khu vực đồng bằng sông Cửu Long chỉ mới thu hoạch khoảng 80% so với cùng kỳ, tập trung tại các tỉnh Long An, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Vì vậy, Hiệp hội Lương thực Việt Nam nhận định, sản lượng lúa thu hoạch trong thời gian tới dự kiến sẽ còn dư địa gia tăng mạnh khi vụ hè thu đạt điểm trổ nhất rơi vào tháng 8. Vì vậy, các doanh nghiệp nên mua vào hỗ trợ người nông dân hạn chế bán ra.
Nhiều chuyên gia cũng khuyến cáo trong thời gian tới có thể do lượng gạo từ Ấn Độ thiếu hụt nên các nhà nhập khẩu sẽ quay sang mua gạo từ Thái Lan hoặc mua gạo của Việt Nam. Trong trường hợp mà họ mua, không loại trừ khả năng chúng ta sẽ thiếu gạo cho tiêu dùng trong nước. Vì thế mục tiêu ưu tiên lúc này là ổn định thị trường trong nước, cũng là cơ sở để hoạt động xuất khẩu giảm được rủi ro. Và theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tính chung từ đầu năm đến ngày 15 tháng 7 thì cả nước đã xuất khẩu được hơn 4 triệu 480.000 tấn gạo, kim ngạch đạt gần 2 tỷ 400 triệu đô la Mỹ, tăng 28% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, trị giá bình quân đạt hơn 530 đô la một tấn, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ gần 490 đô la một tấn. Còn tại Indonesia thì cơ quan phụ trách an ninh lương thực nước này cảnh báo giá gạo tới nước này sẽ tăng mạnh do tác động của hiện tượng thời tiết El Nino và quyết định của Ấn Độ dừng xuất khẩu các loại gạo trắng thường để đảm bảo an ninh lương thực. Ngoài Ấn Độ thì Indonesia cũng đang duy trì nhập khẩu các nguồn cung gạo từ những quốc gia Đông Nam Á như là Thái Lan, Việt Nam để đảm bảo dự trữ cho kho lương thực quốc gia.
Điều phối viên Liên minh Nhân dân về an ninh lương thực Indonesia Said Abdullah cho biết Indonesia đang ở vào tình thế bất lợi với cả vấn đề thời tiết và nguồn nhập khẩu. Là một trong những nước nhập khẩu lương thực của thế giới, Indonesia sẽ phải đối mặt với những tác động về sự ổn định về giá cả lương thực của Ấn Độ. Ngoài ra, Indonesia cũng phụ thuộc vào Thái Lan, Việt Nam để đảm bảo lượng gạo dự trữ trong nước. Cơ quan khí tượng khí hậu và địa vật lý Indonesia cho biết hiện tượng thời tiết bất thường do El Nino gây ra sẽ kéo dài tại Indonesia đến tháng 9. Đỉnh điểm được dự đoán sẽ xảy ra vào khoảng tháng 8-9 tới. El Nino sẽ gây hạn hán và hậu quả là ảnh hưởng đến an ninh lương thực ở Indonesia. Indonesia nằm trên đường xích đạo giữa hai đại dương và địa hình nhiều đồi núi, nên El Nino cũng sẽ kéo theo lũ lụt. Hiện chính phủ đang cố gắng giảm ảnh hưởng của El Nino, bảo đảm không ảnh hưởng đến nguồn cung cấp lương thực.
Cũng tin từ Indonesia, vào đêm hôm qua, một vụ chìm phà đã xảy ra ngoài khơi đảo Sulawesi của Indonesia, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.
Theo cơ quan tìm kiếm cứu nạn quốc gia Indonesia, có 40 hành khách trên phà. Khi xảy ra vụ việc trên, 6 người đã may mắn sống sót. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích và điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc thương tâm này. Indonesia là quốc gia có hơn 17.000 đảo và việc di chuyển qua lại các đảo chủ yếu bằng phà. Năm 2018, một chiếc phà chở quá tải hơn 200 người đã bị chìm tại một hồ nước trên đảo Sumatra, làm 167 người thiệt mạng.
Một vụ xả súng hàng loạt vừa xảy ra tại thành phố Houston hôm thứ Bảy tuần trước đã khiến một phụ nữ mang thai thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Vụ việc đã nâng tổng số vụ xả súng hàng loạt tại Mỹ lên con số 400. Xả súng hàng loạt được hiểu là vụ nổ súng khiến ít nhất 4 nạn nhân bị thương hoặc thiệt mạng, không gồm kẻ xả súng.
Cơ quan lưu trữ bạo lực súng ở Mỹ cho biết năm nay trung bình mỗi ngày Mỹ có 2 vụ xả súng hàng loạt và cứ 5 người Mỹ trưởng thành thì có gần 1 người có thành viên trong gia đình bị giết bằng súng. sức vụ sẽ xuống hàng loạt trong 7 tháng đầu năm nay, đã vượt qua cả năm 2019 và tăng tới 9% so với thời điểm này của năm ngoái.
Hơn 40 quốc gia sẵn sàng gia nhập BRICS. Đây là thông tin do đại sứ Nam Phi chịu trách nhiệm về quan hệ với Liên minh Kinh tế BRICS và các nước châu Á đưa ra.
Đã có 22 nước chính thức nộp đơn xin gia nhập BRICS, trong khi một số lượng tương đương các quốc gia đã hỏi một cách không chính thức về việc trở thành thành viên của BRICS. BRICS là một tổ chức tổng hợp luôn sẵn sàng đối thoại với cộng đồng toàn cầu rộng lớn hơn. Khối này hiện có các quốc gia thành viên gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, chiếm hơn 40% dân số toàn cầu và gần 25% GDP của thế giới.
Nam Phi sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh thường niên của BRICS năm nay diễn ra tại Johannesburg từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8. Trong đó, Tổng thống nước này Cyril Ramaphosa sẽ gửi lời mời tới gần 70 nhà lãnh đạo trên thế giới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.